Chào mừng quý vị quay trở lại với buổi đào sâu kiến thức. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem xét trí tuệ nhân tạo. AI đấy ạ. Nó đang thay đổi cái cách mà chúng ta chăm sóc sức khỏe cá nhân như thế nào. Chúng ta sẽ chuyển dần từ cái kiểu y tế là có bệnh mới chữa, sang chủ động hơn, thậm chí là dự đoán trước. Nguồn tham khảo chính của chúng ta là một bài phân tích khá sâu từ nhungdiềuthuvị.com. Mục tiêu là đào sâu xem AI hoạt động ra sao trong các thiết bị đeo tay này, các ứng dụng sức khỏe và tất nhiên cả những khó khăn lẫn tiềm năng của nó.
Vâng, đúng vậy ạ. AI bây giờ nó len lỏi vào cuộc sống mình qua mấy cái thiết bị đeo tay thông minh ấy. Nó theo dõi cơ thể mình liên tục, rồi cả mấy cái trợ lý ảo giúp mình hiểu mớ dữ liệu đó nữa. Nhưng mà đi kèm theo đó thì cũng là những câu hỏi khá là quan trọng về chuyện nó chính xác đến đâu, rồi thì quyền riêng tư nữa. Nhất là dữ liệu sức khỏe thì nhạy cảm lắm.
Dạ vâng. Vậy thì mình bắt đầu ngay với mấy cái vệ sĩ ngay trên cổ tay đi ạ. Mấy cái đồng hồ vòng đeo tay này. Nó hoạt động dựa trên cái gì vậy ạ?
Cái cốt lõi của nó thường là cảm biến quang học, gọi là PPG. Nó chiếu cái ánh sáng nhỏ vào da mình ấy để đo cái thay đổi của dòng máu chảy qua. Từ đó thì nó tính ra được nhịp tim này. Và cái quan trọng nữa là biến thiên nhịp tim, HRV. Cái HRV này nó nói lên khá nhiều về mức độ stress và khả năng phục hồi của cơ thể mình, rồi kết hợp thêm da tốp kế để đo chuyển động, thế là nó theo dõi được cả hoạt động, giấc ngủ, thậm chí là phát hiện mình bị ngã nữa.
À, ra thế. Nhưng mà cảm biến thì nó chỉ thu thập dữ liệu thô thôi đúng không ạ? Vai trò của AI ở đây là gì?
Đúng rồi ạ. Dữ liệu thô từ cảm biến thì nó nói nôm na là một mớ tín hiệu sinh học lộn xộn, lại còn nhiễu nữa. AI nó chính là cái bộ não đứng sau, nó lọc nhiễu này. Rồi quan trọng nhất là nó dịch cái mớ hỗn độn đó thành những con số, những chỉ số sức khỏe mà mình đọc hiểu được. Nhưng mà mình cũng cần nhớ là cái bản dịch này không phải lúc nào cũng chuẩn 100% đâu ạ.
Thế có ví dụ nào nổi bật về cách các hãng họ dùng AI không ạ? Ví dụ như Apple Watch hay Garmin?
Ồ, có chứ, đa dạng lắm. Ví dụ như Apple Watch thì họ tập trung mạnh vào cái khía cạnh y tế cá nhân hơn. Họ có tính năng đo ICG, tức là điện tâm đồ đấy ạ. Rồi cảnh báo rung nhĩ, AF. Cái này là một dạng rối loạn nhịp tim khá nguy hiểm. Mà mấy tính năng này còn được FDA của Mỹ cấp phép nữa, tức là mức độ kiểm định nó rất nghiêm ngặt, gần như là thiết bị y tế rồi.
Wow, nghiêm ngặt vậy cơ à?
Vâng. Còn Garmin thì họ lại hướng nhiều hơn cho dân thể thao. Có cái body battery ấy, nó dùng heart rate, stress, giấc ngủ để đo xem cơ thể mình còn bao nhiêu pin. Hay như Oura Ring, cái nhẫn thông minh ấy, thì lại chuyên sâu về giấc ngủ. Nó đưa ra cái gọi là điểm số sẵn sàng, dựa vào heart rate với nhiệt độ cơ thể để gợi ý xem hôm nay mình nên hoạt động hay nghỉ ngơi thì tốt hơn.
À, nghe thú vị thật. Có vẻ như là đang có một cái sự dịch chuyển khá rõ từ mấy thiết bị chỉ theo dõi vận động, thể chất đơn thuần sang những cái mang hơi hướng y tế nhiều hơn ấy.
Chính xác ạ. Cái sự hội tụ này nó đặt ra yêu cầu cao hơn hẳn về độ tin cậy của cả thiết bị lẫn dữ liệu mà nó thu thập. Mà nó cũng đang làm thay đổi cái mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân nữa. Giờ người bệnh đến khám có thể mang theo cả một lô dữ liệu sức khỏe theo dõi dài hạn, chứ không chỉ là kể triệu chứng lúc đó nữa.
Vâng, cái sự chuyển dịch sang thiết bị y tế này càng làm cho việc diễn giải dữ liệu phải thật chính xác, đúng không ạ? Đấy có phải là việc của các trợ lý y tế AI không?
Dạ, đúng rồi. Có những cái ứng dụng kiểm tra triệu chứng, ví dụ như Ada House chẳng hạn. Nó dùng học máy, rồi cài xử lý ngôn ngữ tự nhiên, NLP đấy ạ, để hiểu cái triệu chứng mà người dùng nhập vào. Nhưng mà mục đích chính của nó chỉ là phân loại ban đầu thôi, tức là giúp mình định hướng xem là cái tình trạng này có cần đi khám gấp không, nên khám chuyên khoa nào, chứ nó không phải là để đưa ra chẩn đoán cuối cùng đâu ạ.
Thì cái độ chính xác thực tế của nó so với bác sĩ thì sao ạ? Chắc là chưa bằng được đâu nhỉ?
Vâng, thực tế là còn khoảng cách khá là xa. Có nghiên cứu chỉ ra là tỷ lệ chẩn đoán đúng của mấy app AI này chỉ khoảng 54-70%, trong khi đó bác sĩ thì tỷ lệ đúng là tầm 82-84%. Thế nên là mình chỉ nên coi nó là công cụ tham khảo ban đầu thôi. Quyết định cuối cùng thì vẫn phải là của chuyên gia y tế.
Vậy ở Việt Nam mình thì sao ạ? Mảng telemedicine, khám chữa bệnh từ xa ấy, có vẻ cũng đang phát triển mạnh.
À vâng, bùng nổ sau COVID đấy ạ. Có mấy nền tảng như là Doctor Anywhere, GeoHealth, họ kết nối bác sĩ với bệnh nhân qua video call, rồi giao thuốc tận nhà, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử EHR. AI ở đây thì thường nó đóng vai trò hỗ trợ phía sau thôi, kiểu như là quản lý lịch hẹn này, tự động mấy việc hành chính, rồi giúp quản lý cái kho dữ liệu EHR hiệu quả hơn.
Nghe thì tiện lợi thật đấy, nhưng mà chắc chắn là cũng có những cái thách thức không nhỏ đi kèm.
Vâng, thách thức lớn nhất có lẽ là cái gọi là thiên kiến thuật toán. Tức là AI nó học từ dữ liệu mà mình cung cấp cho nó. Nếu là bộ dữ liệu đấy nó đã có sẵn định kiến rồi, ví dụ như là thiếu cân bằng về chủng tộc, giới tính chẳng hạn, thì AI nó cũng sẽ học luôn cái định kiến đó. Bài phân tích có nêu một cái ví dụ khá là đáng lo ngại là AI chẩn đoán ung thư da ấy, nó kém hiệu quả trên người da màu. Lý do là vì dữ liệu huấn luyện chủ yếu là từ người da trắng. Thậm chí, nó không có thể học nhầm những cái không liên quan. Ví dụ có trường hợp AI nó cứ thấy cái cây thước kẻ trong ảnh là nó nghĩ đấy là dấu hiệu ung thư. Chỉ vì trong dữ liệu huấn luyện, ảnh ung thư thường có cây thước để đo kích thước.
Trời, nguy hiểm vậy à? Điều này càng cho thấy là mình cần phải có AI được bản địa hóa cho người Việt đúng không ạ? Chứ bề nguyên cái mô hình của Tây về dùng thì có khi lại không ổn.
Chuẩn luôn ạ. Dữ liệu huấn luyện từ dư cây nó đâu có phản ánh hết đặc điểm di truyền, này, môi trường sống, rồi các bệnh lý đặc thù người Việt mình. Áp dụng máy móc là có rủi ro sai lệch ngay. Thế nên đây cũng là cơ hội cho Việt Nam mình là phải tự xây dựng các bộ dữ liệu y tế riêng, rồi phát triển các ứng dụng AI phù hợp hơn. Ví dụ như là AI đọc hiểu được hồ sơ bệnh án tiếng Việt chẳng hạn.
Một cái thách thức lớn nữa chắc chắn là quyền riêng tư dữ liệu rồi. Nhất là dữ liệu sức khỏe.
Dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cái này nó đặt ra yêu cầu rất cao cho các công ty công nghệ y tế. Phải có sự đồng ý rõ ràng của người dùng này, phải thông báo mục đích thu thập cụ thể này, phải có người phụ trách bảo vệ dữ liệu, rồi đánh giá tác động. Và đặc biệt là nếu có sự cố rò rỉ dữ liệu ấy là phải báo cáo cho A05, Cục An ninh mạng trong vòng 72 tiếng.
Quy định chặt chẽ thật đấy. Vậy còn nhìn về tương lai thì sao ạ? À? AI trong y tế cá nhân nó hứa hẹn những gì?
Tiềm năng thì rất lớn ạ. Ví dụ như thúc đẩy y học cá nhân hóa, AI nó có thể phân tích bộ gen, lối sống của từng người để dự đoán xem là người này hợp với thuốc nào, phản ứng ra sao, đặc biệt là trong điều trị ung thư. Rồi nó cũng giúp đẩy nhanh quá trình tìm ra thuốc mới nữa. Rồi có một cái khái niệm rất hay là Digital Twin, tức là tạo ra một cái bản sao số của cơ thể mình, một cái mô hình ảo. Nó cập nhật liên tục dữ liệu từ thiết bị đeo, từ hồ sơ sức khỏe của mình. Hãy thử tưởng tượng xem, mình có thể thử nghiệm phương pháp điều trị trên cái bản sao ảo đó trước, hay là dự đoán nguy cơ bệnh tật, hoặc là lập kế hoạch phẫu thuật chi tiết hơn rất nhiều. Nghe như phim khoa học viễn tưởng ấy nhỉ?
Đúng là như phim thật. Nhưng mà để làm được những điều viễn tưởng đó, thì chắc là cần sự liên thông dữ liệu giữa các thiết bị, các nền tảng với nhau đúng không ạ?
Chắc chắn rồi ạ. Cần phải có một cái hệ sinh thái dữ liệu mở, nơi mà thông tin từ các nguồn khác nhau như Apple Health Kit hay Google Fit họ đang cố làm ấy, nó có thể kết nối và chia sẻ với nhau một cách an toàn, bảo mật. Đây vừa là thách thức về công nghệ, lại vừa là cơ hội về chiến lược cho các nền tảng ở Việt Nam như là GeoHealth hay Doctor Anywhere. Họ sẽ xây dựng hệ sinh thái riêng của họ hay là tìm cách tích hợp với các ông lớn toàn cầu. Cái đó thì còn phải chờ xem. Tóm lại thì AI nó đang mang lại cho chúng ta những công cụ rất là mạnh để quản lý sức khỏe chủ động hơn. Nhưng mà điều quan trọng là mình phải ý thức được những cái hạn chế của nó, như là độ chính xác này, nguy cơ về thiên kiến thuật toán này, và đặc biệt là phải chú trọng bảo mật dữ liệu cá nhân, tuân thủ các quy định như Nghị định 13. Tương lai có lẽ là sự kết hợp thông minh giữa AI, người dùng chúng ta phải hiểu biết, và tất nhiên là không thể thiếu các chuyên gia y tế.
Vâng, vậy có thể rút ra hai cái khuyến nghị chính cho người nghe. Thứ nhất là hãy chủ động nhưng mà phải thận trọng. Tức là mình dùng AI như một công cụ tham khảo thôi, để theo dõi xu hướng sức khỏe của mình. Nhưng mà khi cần chẩn đoán hay quyết định điều trị thì nhất định phải tìm đến bác sĩ, chuyên gia y tế. Thứ hai là hãy hiểu biết về dữ liệu của chính mình. Đọc kỹ mấy cái chính sách quyền riêng tư của app, ưu tiên dùng những dịch vụ nào mà họ cam kết tuân thủ Nghị định 13. Nói chung là phải tự bảo vệ cái dữ liệu sức khỏe số của mình.
Vâng ạ. Và điều này nó cũng đặt ra một cái câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy ngẫm. Khi mà AI nó trao vào tay mình ngày càng nhiều dữ liệu, nhiều quyền kiểm soát sức khỏe cá nhân hơn ấy, thì câu hỏi không chỉ là AI làm được gì, mà quan trọng hơn là trách nhiệm của mỗi chúng ta là gì trong việc sử dụng cái sức mạnh thông tin này một cách khôn ngoan, có hiểu biết và có trách nhiệm.